Như vậy khi mà sở hữu tâm nó hoạt động, khi chúng ta hành cái thiền chỉ này đó, tâm chúng ta chú tâm vào trong cái đề mục, thì khi mà bước vào trong cái thiền, tức là lúc đầu đó là chúng ta nhìn trực diện cái kasina này, thì cái kasina này nó là một cái cảnh ngoại, bởi vì nó là một cái vật thể rất là rõ ràng, nó có kích thước, nó có màu sắc. Thì khi cái hình ảnh này nè nó đưa vào trong tâm và để cho mình nhận biết được, thì cái khi đó cái tác ý từ trong thức này nó sẽ tạo nên cái cảnh mới, mà cái cảnh mới này nó là dư ảnh, mà nếu nói chung về các căn á thì nó gọi là cái tàn dư của tất cả các cái đối tượng. Đây là cái dư ảnh. Thì cái dư ảnh đó, cái này nè, nó sẽ trở thành là cái cảnh nội ở trong tâm. Cho nên cái lúc đó mình thấy cái kasina này là thấy ở trong tâm, và cái hình ảnh đó là do cái tưởng nó vẽ ra. Tức là khi đó trong tâm chúng ta nhìn thấy cái hình dáng của cái kasina đó, nó nằm trong cái tưởng của ta. Cho nên cái sở hữu tâm này nó bắt cái dư ảnh đó, chứ nó không phải chính cái kasina này. Và cái niệm nó phát sinh ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta không có xa rời cái đề mục này. Cho nên khi mình bắt đầu mình ngồi xuống mình hành thiền đó, mà mình nhìn trực diện vào trong cái kasina này, thì nó sẽ có hai cái đợt nó diễn ra. Cái đợt đó là cái kháng ngũ môn này, mình hướng tới cái đề mục đó, là cái thức mình nhận biết ngay. Rồi sau đó là mình sẽ thấy nó bằng tưởng, biết nó bằng cái tưởng. Thì cái sở hữu tâm nó tìm lấy một cái hình ảnh nó nằm ở trong tưởng. Và như vậy khi không rõ được cái nhìn, không rõ thì mình không rõ được cái nhìn, thì cái gì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại với hai cái hình ảnh này. Tức là khi mình hành cái thiền chỉ này, thì mới đầu thì mình cứ nhìn vào trong cái kasina này để mình thấy rất là rõ. Nhưng mà trong cái pháp tục đế thì mình thấy hầu như là con mắt mình nó nhìn thẳng vào đó, mình nhìn hoàng chú một hoàng. Nhưng mà thật ra nó có hai cái trạng thái nó diễn ra. Cái trạng thái thứ nhất á, là cái khi mà con mắt của mình á, hướng tới cái cảnh, và cái cảnh nó lọt vào trong cái tầm mắt mình, nó đi vào trong cái căn mơ mình á, thì thức nó phát sinh để thấy. Nhưng mà cái tác ý ở trong thức này, nó có cái khả năng nó tạo thành một cái cảnh mới. Cái cảnh mới này nó là cái dư ảnh, tức là nó không phải là cái hình ảnh thật này nữa, mà cái hình ảnh nó ở trong tưởng và mình thấy, rồi mình lại nhìn, rồi mình cứ như thế, thì nó diễn ra hai cái, không phải một. Và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho mới ban đầu á là mình ngồi cứ nhìn, nhìn cho đến khi mình mỏi mắt mình nhắm lại mình vẫn thấy nó. Thì cái lúc đó đó là cái lúc là mình thấy bằng cái dư ảnh rõ ràng nhất. Nhưng mà lúc mới ban đầu thì mình cứ nhìn vậy, hầu như mình nhìn nó không chớp mắt. Thì cái tầm của mình nó theo cái kháng ngũ môn này nè, nó dán vào trong cái kasina này. Nhưng mà khi mình thấy, mình biết cái kasina này á, thì lúc đó không có sở hữu tầm nữa, mà nó nhìn trực tiếp bằng cái thức. Còn cái mà mình nhận định tiếp theo đó đó, là cái sở hữu tâm này nè, nó tiếp cận với lại cái dư ảnh này, chứ không phải chính cái kasina này. Nhưng mà hai cái đó là hai con đường nó trộn lẫn, và hai cái trạng thái này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và trong cái thực tế khi mình hành thiền á, mình mỏi mắt quá mình nhắm lại thì mình thấy rõ cái kasina đó. Thì cái đó mới đúng là lúc đó là cái sở hữu tầm nó làm việc rõ nhất chứ. Nhưng mà rồi cái lời mình một chút nó lệch, bởi vì cái tưởng mà một chút nó lệch, cái mình lại nhìn nữa, rồi cái hiện tượng nó vẫn xảy ra, nó xảy ra rồi mình lại nhắm mắt lại, rồi mình lại thấy nó, rồi mình lại tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, cho đến bao giờ mà mình nhắm mắt lại thì cái hình ảnh của kasina bên ngoài như thế nào nó hiện ra bên trong cái tưởng của mình như thế đó, thì nó có một cái hình ảnh mới. Tức là từ cái kasina này nó tiến ra cái cảnh mới này, nó tiến đây. Ở bên này quý vị có trông thấy không? Cái này là ba tấc. Cái màu đất sét. Đất sét nâu đỏ. Đó. Nếu ở nhà quý vị muốn hành thiền để mà luyện cái tâm của mình á, luyện cái sở hữu tâm của mình, tức là tập cho cái tâm của mình á, nó hướng vào cái đề mục để cho nó mạnh mẽ, để cho cái lực tập trung của mình á, nó mạnh mẽ, để cái khi mà mình những cái pháp bất thiện nó khởi lên á, là mình kéo nó một cách dễ dàng, thì mình có thể tập cái này. Cái này rất là quan trọng. Đi đây. Đây là cái bước đầu tiên đây. À. Cái công việc này là cái công việc của kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn nó làm cái công việc đó là nó vừa hướng tới nó vừa tiếp nhận. Và tôi nhắc lại, ở đây có sở hữu tầm. Nhưng mà khi nó làm xong cái công việc của nó rồi, thì tức là cái sự giao lưu nó diễn ra đầy đủ rồi, thì thức phát sanh. Cái thức biết của mình nó phát sanh. Thì đây tôi nói cặn kẽ để cho quý vị hiểu tại sao hành thiền thì pháp thiện nó phát sanh. Cái khi mà cái ca si ná này, mình trông thấy cái ca si ná này, mình để mắt mình rồi mình hành thiền, mình trông thấy ca si ná này, cái thức này là thức thiện phát sanh. Trước khi mình hành thiền mình đã có một cái khâu chuẩn bị rồi. Cho nên khi mình nhìn vào cái ca si ná đó, thì mình chỉ mong sao là mình thấy rõ cái ca si ná thôi, thì cái tâm của mình lúc đó nó rất là an ổn. Cho nên cái thức mà để khởi lên ở tại chỗ này, nó là thức thiện. Cho nên là cái xúc nè, thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nguyên một cái chuỗi của nó đây, nó là thiện. Nó khởi sanh nó là thiện. Thì bây giờ cái tác ý này, nó có khả năng nó tạo nên một cái cảnh mới. Nó từ cái ca si ná này đi ra, nó tạo nên một cái cảnh mới. Cái cảnh mới này nó là cái bóng dáng của cái ca si ná. Đây là cái cảnh mới. Cảnh mới này chính là cái tàn dư. Mà nếu đây là hình ảnh thì nó là cái dư ảnh. Và như vậy cái trạng thái này cái trạng thái mà làm việc của cái kháng ngũ môn, của cái tác ý này và cái sở hữu tâm, mà trong khi chúng ta hành thiền thì cái động tác, hai cái động tác này, hai cái trạng thái này lặp đi lặp lại. Cái này những cái người nào mà là nghệ sĩ thì người ta sẽ rất là rành rẽ cái này. Bởi vì thí dụ giờ người nghệ sĩ đó muốn vẽ một cái bông này, muốn vẽ một cái tĩnh vật, cái thật sống động, thì cái việc đầu tiên là cái người đó quan sát cảnh thật. Quan sát cảnh thật và sống trong cái cảnh thật đó. Cho đến khi rời cái cảnh thật rồi đó thì người đó thấy rõ đó. Thành ra người ta vẽ cái hình ảnh mà người ta thể hiện trong bức tranh tĩnh vật đó một cách sống động, nó không phải là nhìn cái này để mô phỏng theo, mà người ta vẽ cái mà nó đã để trong tâm rồi. Quý vị thấy không? Cái bước đầu để mà mình tập trung cái tư tưởng của mình vào trong một cái đề mục đó, mà làm cho cái đề mục đó nó ở trong tâm của mình. Nói chữ ở trong tâm chứ thực ra là cái bản vẽ của sở hữu tưởng. Mà do cái gì? Do mình niệm, tức là mình ghi nhận, ghi nhớ. Cho đến khi mà cái bên ngoài này nè, nó hiện ra rõ ràng ở trong tâm, thì cái người nghệ sĩ mà thể hiện một cái bức vẽ tĩnh vật sống động đó, là ta vẽ trong cái tưởng. Lúc đó người ta không có nhìn gì, người ta phát không có. Mà ta về ta ngồi tại cái phòng vẽ người ta, là người ta vẽ một cách rất là rõ ràng. Bởi vì nó có sẵn ở đây. Đó, thì quý vị hiểu cái cách thức khi mình hành cái thiền này á, hành cái thiền chỉ này nó cũng như vậy. Như vậy cái này nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Thì cái người nghệ sĩ người ta sống trong cái cảnh đó. cái đối tượng nào người ta muốn đưa lên bản vẽ thì ta nhìn cho đến khi cả hai nó trở thành như một. Thì như vậy cái hình ảnh đó, từ một cái giọt sương nó bám lên trên cái cánh hoa đó, nó vẫn lấp lánh ở trong cái tưởng của mình. Nó rõ ràng đến như vậy, cho nên người ta chỉ vẽ ra thôi. Thì cái cách hành trì của mình á, nó cũng như vậy. Tôi mới nói với quý vị là khi mà chúng ta hành thiền như vậy là cái trí chúng ta nó sáng ra. Và tất cả những người mà làm việc ở trong cái xã hội này mà gọi là thông minh á, là cũng nhờ cái sức tập trung ta cao vậy. Người ta lướt qua là những cái đó vô đầu, liếc qua cái là vô đầu. Thành ra những cái đó là ta chỉ thể hiện ra thôi. Và những người có năng khiếu cũng vậy. Có năng khiếu là gì? Tiền kiếp người đã từng làm cái chuyện này quen rồi. Bây giờ cái khi mà ta làm lại cái chuyện này, nó chỉ như là phủi một cái lớp bụi, thế là mọi việc nó từng tự nó diễn ra. Bởi vì đã từng quen thuộc trong tiền kiếp rồi. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái sự lặp đi, lặp lại. Cái sự ghi nhận của tưởng, nó lặp đi, lặp lại, nó ghi nhận. Xin lỗi, sự lặp đi, lặp lại của niệm, niệm nó ghi nhận. Và mỗi lần như vậy thì nó hợp tác với tưởng. Hai cái nó hợp tác với nhau. Nó bắt cái hình ảnh nó để vào. Thì cái này lặp đi, lặp lại. Lặp đi, lặp lại hoài. Cho nên khi mà mình hành cái thiền chỉ đó, mình có sự kiên trì và luôn luôn ngồi nhìn một đề mục duy nhất và tập trung tất cả như này, thì tất cả những cái khác ở trong tâm mình nó sẽ dần dần bị đẩy lui. Ngay cả những cái ô nhiễm cũng vậy, nó không có điều kiện phát sanh, tại vì mình tập trung vào trong cái đề mục này rồi. Không có nghĩ cái gì khác hơn ngoài cách là thu nhận cái hình ảnh này. Thu nhận duy nhất cái hình ảnh này thôi. Cho đến khi cái hình ảnh này đó nó hiện ra trong cái tâm đó, thì cái dư ảnh này nó sẽ tiến tới một cái mức nữa. Là cái sở hữu tâm này nè, nó tập trung chú ý. Nó tập trung chú ý càng lúc càng cao, rất là cao. Và cái sở hữu tâm này nó mạnh lần lên, nó mạnh lên cho đến khi nó hiển lộ cái sức mạnh của nó. Khi nó hiển lộ cái sức mạnh đó, thì cái hình ảnh của cái Kasina đó là nó hiện rõ ở trong tâm. Thì cái khi đó là nó có một cái sơ tướng, tức là cái Kasina này kích thước như thế nào, màu sắc như thế nào, những cái sự lồi lõm của nó. Lúc mình làm casino ví dụ như là nó khô rồi, nó còn cái vết lõm nó xuống một chút xíu, hay là nó có một cái vết nứt một chút xíu, thì nó đều in hình vô. Nó là cái bản sao của cái casino thật. Cái bản sao này nó nằm trong tâm. Thì cái này nó gọi là cái sơ tướng, nó xuất hiện trong tâm. Nhưng mà cái sơ tướng này lúc đầu khi nó xuất hiện trong tâm đó, khi mạnh khi yếu, khi tỏ khi mờ. Thì bây giờ lại tiếp tục mới lấy cái sơ tướng này nè, lấy cái sơ tướng này làm cái đề mục. Đến đây thì cái sơ tướng này thành cái đề mục. Bây giờ lúc đầu á thì nó làm cái casino có thực, rồi nó bắt đầu á là nó đi tới cái bước thứ hai là nó nắm lấy cái hình ảnh này ở trong tưởng này. Thì bây giờ nó làm cho mạnh mẽ lần, thì nó hình thành một cái sơ tướng. Cái sơ tướng này nó có, nhưng mà khi tỏ, khi mờ, khi mạnh, khi yếu. Thì giờ lấy cái sơ tướng này, chứ nó đã lìa cái casino này rồi. Cái khi đó thì không có cần nhìn vào đây nữa, mà lấy chính cái sơ tướng này làm cái đề mục. Giống như các em học sinh như vậy đó, thì bây giờ mình vẽ một cái hình về sinh vật chẳng hạn. Thì cái khi các em vô làm bài thi á, thì các em nhớ lại cái hình đó mà vẽ thôi. Thì cái hình mà mình nhớ lại nó rõ ràng cụ thể vậy, thì cái đó là cái sơ tướng ở trong tâm. Nên mình nhớ rõ rồi mình vẽ lại đúng cái hình đó. Thì lấy cái sơ tướng đó làm cái đối tượng. Và cái khi mình hành thiền như vậy, thì cái sở hữu tâm này đây, chú tâm chú tâm vào cái sơ tướng này, chú tâm vào đó, chú tâm vào sơ tướng, lìa cái kasina này ra, chỉ nhìn cái sơ tướng ở trong tâm mà thôi, cứ nhìn như thế, nhìn cho đến cái khi nào mà cái tâm á nó mạnh lên nữa, nó mạnh hơn nữa để chi? Để cho cái sơ tướng này đó nó không có chập chờn nữa, mà cái sơ tướng này nó chấm dứt cái sự chập chờn đó luôn, nó rõ nét luôn đó. Thì vậy là cái sở hữu tâm ở đây nó sẽ thể hiện cái sự mạnh mẽ của nó. Nên nó mạnh cho đến cái mức độ đó là nó sẽ phát sinh ra một cái hình ảnh mới. Đây là sơ tướng. Sơ tướng này là cái đề mục đây, tức là cái đề mục thứ hai. Chú tâm vào sơ tướng. Cho đến khi cái tầm này nó hiển lộ cái sức mạnh của nó ra, thì cái đến đây đó thì nó sẽ phát sinh một cái trì tướng. Trì tướng. Thì cái trì tướng này đây, tức là đây, từ cái sơ tướng này nó sẽ phát sinh lên cái trì tướng. Không, tức là một cái hình ảnh của sơ tướng vững chắc hơn nữa thì nó thành ra trì tướng. Thì sau đó đó mình mới lấy cái trì tướng này làm thành cái đề mục. Tức là khi cái sơ tướng này á nó mạnh mẽ rồi thì mình lấy cái này cái sơ tướng làm đề mục. Và khi cái mình hoàn toàn chú tâm vào cái sơ tướng này thì nó phát sinh ra cái trì tướng, là cái sự vững chắc nữa của sơ tướng. Thì sau đó mình lấy cái trì tướng này làm cái đề mục. Cái này nó mới hiện ra thôi, nó mới hiện ra thôi, nó chưa có mạnh mẽ lắm. Thì bây giờ mình đem nó, mình đưa nó vô thành cái đề mục. Thì bây giờ chú tâm vào, chú tâm vào trì tướng, chú tâm vào trì tướng. Thì càng chú tâm vào cái trì tướng thì cái sức mạnh của nó càng hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra đó là cho đến khi mà trong tâm mình á nó phát sinh ra một cái hình ảnh nữa. Cái hình ảnh này á nó là cái quang tướng, nó còn gọi là tịnh tướng. Thì nơi đây đó cái kasina trong tâm nó biến đổi. Ví dụ như ở cái phần sơ tướng này là nó in hình cái kasina này, hồi nãy tôi nói là dù nó bằng đất sét màu nâu, rồi nó có cái vết nứt hay là nó có cái vết lõm, nghĩa là cái hình ảnh này như thế nào thì nó đưa vào trong cái tâm đó, trung thực như thế đó. Nhưng mà bây giờ khi mà nó bước qua tới cái phần mà cái trì tướng này nó đã được quan sát cách mạnh mẽ trong tâm á, thì cho tới cái phần quang tướng này thì cái hình ảnh kasina ban đầu á nó đã điều chỉnh lại. Tức là lúc đầu mình thấy nó y như thật thì bây giờ mình thấy nó sáng hơn, nó trơn hơn, nó láng hơn và nó không còn vết nứt nữa. Tức là nó làm cho cái hình ảnh của cái kasina mà ở trong tâm này nè nó đẹp đẽ hơn, nó sáng hơn và nó liền lạc hơn, nó không như là cái kasina mà của sơ tướng. Tức là cái sơ tướng này á nó in hình cái kasina thật vào trong tâm, nó phản ánh trung thực như vậy. Nhưng mà khi đến cái mức độ trì tướng rồi á thì nó, xin lỗi, khi mà tới cái trì tướng nó mạnh rồi đó thì nó chuyển qua, nó xuất hiện cái quang tướng này thì cái hình ảnh kasina nó phát sáng. Nói dễ dễ hiểu, nó phát sáng. Thì khi mà nó phát sáng này đó thì nó sẽ trở thành đề mục. Và cái quan tướng này á, nó sẽ có hai bước trong cái đề mục của nó. Đây là cái trì tướng mà khi mình chú tâm mạnh mẽ rồi thì nó hiện ra cái quan tướng mà nó vẫn còn khi tỏ khi mờ đó. À, khi mạnh khi yếu đây. Thì bây giờ mình mới lấy cái quan tướng này làm cái đề mục. Thì cái này mình sử dụng hai lần. Bây giờ cái bước nữa là từ cái quan tướng mà nó mới ban đầu đây, mình chuyển qua đó, rồi nó quan tướng thì nó thành cái đề mục đây. Đây quan tướng. Quan tướng này là đề mục. Thì chúng ta đang đến cái bước thứ 4. Thì như vậy cái lúc mà mình hành trì đó, mình cũng vẫn là chú tâm vào quan tướng này. Cho nên quý vị thấy hồi nãy tôi có nói á, là trong cái hành trì này đó, là mình lấy cái niệm với cái tưởng á, là làm chủ. Như vậy rõ ràng cái sự mà mình cứ chú tâm hoài, thì tức là cái niệm nó nằm đó. Cái niệm là mình cứ ghi nhận hoài, ghi nhận hoài, ghi nhận hoài, ghi nhận hoài. Thì nó in hình trong cái tưởng. Nó vẽ lại, cái tưởng nó sẽ vẽ lại cái cảnh đó. Mà mỗi lần nó in hình vậy là nó, hai cái động tác của nó là vừa niệm với vừa tưởng, nó mạnh mẽ nhất. Đây là cái hai cái sở hữu này, nó mạnh mẽ nhất trong các cái sở hữu nó xuất hiện trong cái tâm hành thiền của mình. Đây mới là cái tâm hành thiền chứ không phải là tâm thiền. Tức là mình đang gom tất cả những cái sở hữu tâm đó để mà nó phục vụ cho hai cái công việc, đó là công việc niệm và công việc tưởng. Nhớ chưa? Cho nên khi mình hành trì cái thiền định đó, là mình tập cho cái tâm mình đó, nó mạnh lần đó. Và những cái ô nhiễm đó, nó cũng sẽ đẩy lùi. Vì tôi lướt qua cái phần này cho quý vị xem, xong tôi lại đi lại chi tiết nữa. Cho nên trong phần này đó, quý vị cố gắng nghe, tôi sẽ lặp đi lặp lại để cho mình thuộc cái cách thức luôn. Và nó sẽ tiến tới đó, là cái khi cái cuối cùng mà khi mình đạt được cái sơ thiền đó, thì mình sẽ thấy năm cái chi thiền này, tầm tứ hỷ lạc định đó, nó sẽ xuất hiện ra sao trong năm cái giai đoạn của nó. Thì tôi sẽ còn trở lại để nói là từng phần nữa cho quý vị rõ. Là bởi vì cái này có những người ta cần thiết để ta hành trì. À, cho nên là nói kỹ vậy cho quý vị thấy. Như vậy mình chú tâm vào đây. Chú tâm vào đây. Cho đến khi nó đủ một cái lực, nó mạnh mẽ lên. Thì cái khi đó nó mới xuất hiện. Nó mới xuất hiện một cái trạng thái mà coi như gọi là cận định. Cận định tức là gần tới định, nó chưa có định. À, chưa có. Cái đó là tùy mỗi người thôi. Tại vì khi nào đó, khi nào vậy nè, đây nè. Bây giờ cái khi này nha, cái khi mà mới đầu á, thì mình phải mở mắt nè. Mình mới nhìn thấy cái casino đó. Nhưng mà khi mà mình đã đạt đến cái trình độ sơ tướng rồi đó, nhắm hay mở thấy như nhau. Tại vì khi mình mở ra mình cũng không cần nhìn cái casino đó nữa. Thành ra cái mở hay nhắm mắt không thành vấn đề. Mà cái là mình thấy cái hình ảnh đó trong tưởng chứ không phải trong cái thực tế của casino. Cho nên cái nó gọi là nắm lấy cái gọi là cái dư ảnh của nó. Chứ không phải là thấy một cái vật thể cụ thể nữa. Cái vật thể cụ thể là ban đầu mình mượn cái vật thể đó, mình mượn cái casino đó để mà mình chú tâm vào đó. Cho đến khi cái lực của mình nó mạnh rồi đó thì nhắm mở thành vấn đề. Khi nào mà mình mở mà mình nhìn vô cái casino thì có nghĩa là những cái mà sơ tướng nó hiện ra trong tâm mình yếu ớt, cho mình lại bồi bổ nó lại. Thành ra luôn luôn mình ngồi thì cái casino đó không có dẹp đi. Tại vì cái khi mình ra khỏi đó rồi á là nó bắt đầu nó yếu. Nên khi mình quay trở lại là nó lại hai cái động tác nó đi trở tới trở lui nữa. Cho nên là trong cái hành thiền á, đặc biệt bất cứ cái thiền nào cũng vậy á, cái chữ thuần thục là điều quan trọng. Cho nên là cái đừng có tưởng là ngày hôm nay á là mình lấy được cái sơ tướng rồi, mai mình không cần cái casino cụ thể đó nữa, không có đâu. nó yếu. À, cho nên mình lại tiếp tục mình nhìn nữa, nhưng mà lúc này mình nhìn nhanh. À, rồi nó hình thành cái sơ tướng nữa, rồi nó bắt đầu nó đi từng bước nữa, rồi nó trả trở lại. Rồi nó trả tới trả lui, cho đến khi nó hết sức là thuần thục. Nếu như mà trong cái sơ thiền này mình không thuần thục đó, thì mình không có bước tới cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Mà cái này càng thuần thục thì càng đi được. Cho nên quý vị thấy là đọc trong kinh đó, quý vị thấy là Đức Phật là đi vào trong thiền và đi từng thiền từng bậc một. Trước khi Đức Phật nhập diệt cũng vậy, Đức Phật đi từng bậc thiền, là cái con đường này đã quen thuộc tới lui rồi. Cho nên khi mình hành vậy đó, mình cứ nhìn hoài, cái tâm mình nó nhường nhuyễn những cái bước đi của nó, cái bước đi của niệm và tưởng. Cho nên cái tu á là nó đòi hỏi một cái sự kiên trì. Và khi mình hành như vậy á là những cái pháp bất thiện nó không phát sanh nữa. Cho nên nhiều khi tôi đọc trong vài cái sách mà tác giả nói một cách rất là vắn tắt á, thì rất là khổ cho cái người tu, mới nói là đừng suy nghĩ. Thưa quý vị, không có chữ đó. Tâm mình lúc nào nó cũng nghĩ á. Cái tâm nó đưa lung tung, tác ý nó hướng lung tung, rồi tâm nó bám lung tung hết. Không có thể nói chữ đó được. Mà chỉ có thể đó, một là mình cột nó vào, mình tập trung nó vào cái gì đó để nó không có chạy lan man thôi. Còn cái khi quý vị nói là bây giờ tôi muốn không suy nghĩ được, quý vị hành thiền hay thở ra vô đi. Quý vị hành niệm thân đi, hành niệm thọ đi, thì nó không có chạy tán loạn nữa. Chứ còn không thì đừng có nói là đừng suy nghĩ, không có chữ đó. Giống như bây giờ cái xe nó đang ngon trớn, biểu cái xe đừng chạy nữa, không nói gì được, chân phải đạp vô thắng. Lời nói vô ích. Cho nên muốn cho cái tâm mình nó đừng nghĩ miên man, đừng nghĩ bậy bạ, phải có hành. Phải có đề mục để hành thiền, tức là chân phải đạp vào thắng, thì mới nói đến cái việc là coi như là mình quản thúc, gọi là mình thu thúc cái tâm của mình mới được. Còn nếu không, không có nói cái chữ đó được. Thì nó nhiều người không biết, nó nói đừng suy nghĩ. Sao mà đừng suy nghĩ đây? Đừng suy nghĩ cái này, cái nó nhảy qua sao? Không khi nào nói chữ đừng được hết. Nó phải tập trung vào cái gì, nó ổn định vào cái đó. Cho nên mình để ý hơi thở ra vô, mắt để ý cái hơi thở ra vô, cái sát na mình để ý ra vô rồi, thì cái tầm của mình nó dắn vô đây, cái tác ý mình hướng vào đây, tầm mình dính vào trong đề mục đây, cái tác ý của mình đây, tác ý mình hướng về đây, cái tầm mình nó bám vào đây, thì đâu còn chạy lang mang nữa. Quý vị thấy không? Mình có cái cách thức hẳn hoi. Nó giống như xe đang chạy thì đừng có nói là ngừng lại, đừng chạy, không có nói vậy. Chân đạp vô thắng là nó mới ngừng lại thôi. Ngoài ra không có cách nào hết. Còn là cách mấy đi nữa, cái xe nó chạy, nó vẫn cứ chạy. Thì cái tâm của mình như vậy đó, mình biểu nó cách mấy, nó cũng cứ làm theo ý nó. Như vậy mình phải tạo điều kiện là gắn vào trong cái đề mục đó. Và khi mà mình gắn vào cái đề mục đó thì tất cả nó tập trung vào đó, thì cái lực của mình nó mới mạnh mẽ, nó không có tán ra bên ngoài. Bây giờ cho phép tôi nói lướt qua cái này lần nữa, rồi lần sau đó thì tôi sẽ giảng tỉ mỉ lại từng phần. Tôi lại nói là phần thứ nhất là nó đi từ cái tiến trình của nó, là nó đạt đến cái chi tầm như thế nào, đạt đến chi tứ như thế nào, rồi đạt đến chi hỷ như thế nào, chi lạc thế nào, chi định nè. Tôi lại trở lại, bây giờ tôi đang nói một cách rất là tổng quát. Những gì đây là cái quan đề mục này, là cái quan tướng nó đạt được cận định. Thì cái quan tướng này nè, nó sẽ trở thành một cái đề mục nữa. Nó cũng chính cái quan tướng này, cái quan tướng nó mạnh mẽ này, nó trở thành cái đề mục. Đây là đề mục. Đây là bước. Là vẫn chú tâm vào quan tướng. Chú tâm vào quan tướng cho đến khi nó thật là mạnh mẽ. Thì cái khi ấy, cái mà chúng ta đang chú tâm vào đây nè, chúng ta đặt tất cả cái tâm để chú tâm vào quan tướng nè, cái khi đó nó nhập lại thành một. Nếu mà nói theo cái từ triết học á, là chủ thể và khách thể không có phân ly, không có cái hàng rào ngăn cách. Nó đủ mạnh để nó phá vỡ cái hàng rào giữa chủ thể và khách thể. Mà nói theo cái từ thiền đó, là cái khi đó, cái tâm mình đó, nó nhập vào trong thiền cảnh, hay là nó đồng nhất với cái thiền cảnh. Thì có nghĩa rằng, khi đó cái sở hữu tâm á, nó mạnh cho đến độ gì? Nó giống như trái banh đặc. Lần trước tôi có giảng cái gì rồi? Cái trái banh nó đặc, là nó chìm luôn xuống nước luôn. Là nó trọn vẹn, nó nằm trong thiền cảnh, nó tạo nên một cái sự nhất tâm trong thiền cảnh. Hay nó khác đi á, là cái sở hữu tâm này nó đủ mạnh mẽ, đủ sắc sảo để mà nó hướng tất cả các cái pháp đồng sanh của nó nhập vào trong cái quan tướng này, nhập làm một, không có đứng bên ngoài mà quan sát nữa, mà nó đồng nhất, nó nhập vào một. Lúc đó là cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái mà nó gọi là cái trạng thái an định, tức là lúc đó cái định nó phát sạch. Mà như quý vị nhớ là khi chúng ta học về cái sở hữu nhất hành á, thì tôi có nói là trong một cái tâm nó có sở hữu nhất hành và các cái sở hữu đồng thanh của nó này. Thì khi nó rời rạc như thế này đó, là cái sở hữu nhất hành nó chưa có làm việc được. Mà khi nó làm việc á, thì cái sở hữu nhất hành nó phải làm cho các cái pháp đồng sanh nè, nó có sự tiếp cận lẫn nhau. Đó là bước đầu. Tức là cái người cái tâm tán loạn thì cái sở hữu nhất hành nó không có làm được cái gì hết. Tức là nó phóng tâm dữ quá, không đời này được hết. Bây giờ nó bắt đầu nó làm việc á, thì quý vị thấy nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ cái bước thứ hai, khi mà cái nhất hành nó mạnh hơn đó, thì nó sẽ gom tất cả mấy chục cái này nè, mấy chục cái này nó gom lại thành ra 4-5 cái chẳng hạn, rồi nó mới chồng lên. Cái bước thứ hai nó không những nó gom lại mà nó chồng lên, chồng lên. Và cái bước mà khi nó trở thành cái định á, nó gọi là cái an chỉ định trong tâm, mà cái khách thể với lại cái chủ thể nó nhập lại làm một, nó nhập vào trong cái thiền cảnh đó, thì cái khi đó nó không phải là nó tiếp cận những hình ảnh tiếp cận như vậy, hoặc nó thành những cái chồng mà nó tiếp cận nhau, mà nó giờ chỉ còn có một thôi. Tất cả cái này nè, nó sâu chuỗi lại thành một cái thôi. Và cái đỉnh nó nằm ở đây. Thành ra cái sở hữu tâm đó, nó mới là dẫn dắt cho các pháp đồng sanh, đặc biệt là nó y chỉ cái nhất hành nè, nhập vào trong thiền cảnh thành một luôn. Thì cái khi đó là đắc cái sơ thiền. Bây giờ quý vị nắm cái tổng quát thôi. Lần sau chịu khó, tôi sẽ giảng lại từ cái thứ nhất. Từ cái thứ nhất giảng lại, tức là từ cái hình ảnh ban đầu đó, tôi giảng lại. Cái thứ nhất thì nó sẽ đắc được cái chi tập. Nó không phải là sở hữu tâm nữa, mà nó chi thiền tập. Rồi tới bước thứ hai là chi thiền tứ. Bước thứ ba là chi thiền hỷ. Bước thứ tư là chi thiền lạc. Và bước thứ năm là chi thiền định. Thì khi năm cái chi thiền đó xuất hiện đầy đủ trong tâm, thì chúng ta đạt được cái sơ thiền. Và khi đó nó cũng là cái đỉnh điểm của cái sở hữu tâm, khi nó làm việc trong cái phương pháp mà tu tập thiền chỉ của chúng ta. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai. chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.